Chương 35 cấm địa truyền thừa đám huyễn thú trí tuệ vô cùng thấp. Ma Sơn có hoàn cảnh rất đặc biệt mới bồi dưỡng ra một nhóm huyễn thú như vậy. Sự tồn tại của chúng cũng chỉ để giết chết những người dám xông vào đây. Do đó, khi đám huyễn thú xung quanh quảng trường cung điện thấy một nhân loại đột nhiên xuất hiện, đương nhiên chúng đều điên cuồng rống gư. Đám huyễn thú hóa thành những luồng tàn ảnh hung dữ bổ về phía La Phong, muốn xé La Phong thành từng mảnh nhỏ. Còn bản tôn người địa cầu La Phong đứng cạnh con huyễn thú gấu băng vừa đồng thời xuất hiện, đã lao về phía cửa chính đại điện. Vực chủ bậc chính ma Vân Đằng tung một cước đầy sức mạnh xuống đất, ầm một tiếng, mặt đá quảng trường chấn động, nhất thời làm La Phong như một luồng sao băng lao thẳng về phía cửa chính đại điện. Vèo, La Phong cả người lao vào cửa chính đại điện, phía sau từng mảng lớn huyễn thú gầm lên xông bừa vào. Ầm, trường cô màu đen đột nhiên xuất hiện, một cô một con. Chỉ thấy cửa chính đại điện, con tinh tinh quái thú đá cao lớn lực lưỡng cầm trường côn đen to đùng, giống như một cây gậy bóng chày, vung trường côn đá đen trong tay thành một cơn gió lốc mạnh, mạnh, mạnh. Những con huyễn thú khí tức cường đại từ những khối băng ngưng kết thành bị đánh cho nổ tung, vô số băng vỡ bị đánh bay ra xa, bay tuốt ra khỏi màn ánh sáng trắng. Rống, rống, nhao, đám huyễn thú con nào con ấy hung dữ dán mắt vào La Phong. Những con huyễn thú điên cuồng vọt vào. Nhưng con tinh tinh quái thú đá vẫn đứng ở cánh cổng, rất có khí thế của một phu giữ cửa, vạn quân không qua, tới bao nhiêu đánh bay bấy nhiêu. Đám huyễn thú này thật là ghê gớm, đứng bên trong đại điện, hướng mắt nhìn ra ngoài đại điện, thấy vô số huyễn thú liên tục vọt tới, La Phong cũng phải cảm thán, thấy ta là cả đám phát điên sông tới giết, biết rõ không có hy vọng vẫn tới giết ta, may mà màn hào quang thu hộ cung điện, làm ức vạn huyễn thú ngoại giới, không thể đi vào đây. Chỉ một lát sau, trên quảng trường chỉ còn lại có một vài khối băng vỡ vụn, cùng với duy nhất một con huyễn thú còn sống gấu băng. Tất cả những con huyễn thú khác đều vì phát cuồng mà xông vào đại điện, bị con tinh tinh quái thú đá đánh chết. Đại điện nguy nga cao lớn, tựa như một tòa núi lớn. La Phong bên trong đại điện có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đây là cung điện truyền thừa, làm sao tiếp thu truyền thừa đây? La Phong phía ngoài mặc chiến giáp bạc, bên trong là ma vân chiến y. Dạy chiến vô cùng cẩn thận đạp vào mặt sàn đại điện, cẩn thận quan khán tòa đại điện. Trong đại điện tràn ngập sương mù đen, một vài viên đá màu đen xa xa chốc chốc lại ngưng kết, chốc chốc hòa tan. Con tinh tinh quái thú đá nhìn thoáng qua La Phong, rồi ôm trường côn màu đen của nó co vào một góc, không nhúc nhích. Lạ thật, La Phong nhìn cảnh đại điện bao phủ trong lớp sương mù đen trước mắt, ba ba tháp, phát hiện ra bí ẩn của đại điện không, không thể dò xét. Tín hiệu thăm dò bị ngăn che, ba ba tháp nói, gì cơ? La Phong cả kinh. Ba ba tháp mang theo dụng cụ thăm dò rất quý giá, phạm vi thăm dò rất nhỏ, chỉ 20 km, là thứ năm đó Hồ Diên Bác chuyên môn sử dụng ở những nơi bí cảnh vũ trụ nguy hiểm. Dụng cụ này có thể dùng ở rất nhiều bí cảnh vũ trụ, nhưng cung điện truyền thừa lại ngăn che tín hiệu thăm dò. Ầm ầm, ầm ầm, hầm, những thanh âm đất rung núi chuyển trong đại điện. Khu vực phủ trong sương mù màu đen chợt vang lên từng đợt thanh âm, ngay sau đó từng đợt thanh âm kỳ dị tuyệt vời vang lên. Quang, u, im, u, các loại âm điệu kết hợp, hình thành thanh âm rất kỳ dị, rất thần bí, làm La Phong cảm giác vô cùng khoan khoái. Chính là thanh âm này, La Phong sực nghĩ ra lúc trước vừa mới thấy 32 tòa cung điện đã nghe thanh âm này rồi. Thanh âm vang vọng, đại điện chợt biến đổi, trước người La Phong chợt xuất hiện một khối tảng đá sức mẻ màu đen. Rồi trên đó đột nhiên hiện ra những văn tự kỳ dị, nét bút văn tự tựa như hoa văn kỳ bí cấu thành. La Phong căn bản không biết những chữ này, việc này, việc này, việc này. La Phong khiếp sợ nhìn những văn tự thần bí trên tảng đá màu đen trước mắt, ta rõ ràng chưa bao giờ đã thấy loại văn tự này, nhưng lại có thể rõ ràng biết được ý của văn tự này. Quả thực khó tin, văn tự không ngừng hiện lên, không ngừng biến mất. Hồi lâu, La Phong mới hiểu hết ý của tất cả các văn tự này. Ma âm thần tướng truyền thừa 1576-72. La Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên tảng đá màu đen liên tiếp những văn tự thần bí kết hợp lại, đại ý là: ma âm truyền thừa cấm địa từ khi sinh ra tới nay, ngươi là người thứ 1576-72 tiến vào truyền thừa thần điện, có tư cách thu được sinh mạng ma âm truyền thừa. Bất kỳ sinh mạng nào có linh hồn đều có thể tới nhận truyền thừa, nhưng truyền thừa cấm địa từ khi sinh ra tới nay, không có một sinh mạng nào có thể nhận đầy đủ truyền thừa, đạt được danh hiệu ma âm thần tướng. Ma âm thần tướng bất luận là sinh mạng loại huyết nhục, sinh mạng loại năng lượng, sinh mạng kim loại vân vân, Chỉ cần là sinh mạng có linh hồn thì đều có thể trở thành ma âm thần tướng cao quý. Ma âm thần tướng, độc nhất vô nhị, vũ trụ từ khi sinh ra tới nay, nhất định chỉ có thể có một vị ma âm thần tướng bất kỳ thời điểm nào. Khi có người có thể nhận được truyền thừa đầy đủ, trở thành ma âm thần tướng, ma âm truyền thừa cấm địa sẽ tan vỡ ngay. Sinh mạng nhỏ bé, cố gắng đi, cố gắng trở thành ma âm thần tướng cao quý đi. Bên cạnh dọc theo cầu thang truyền thừa, cứ bước từng bước mà trở thành siêu tồn tại vũ trụ. Trong đại điện, sương mù màu đen chợt vẹt ra một khoảng, thanh âm kỳ diệu vang vọng trong đại điện. Đồng thời không ngừng phát sinh những đổi lớn trong đại điện. Cuối màn sương mù màu đen chợt sinh ra một cây cầu thang đá đen rộng ước chừng 3 dặm. Mỗi bậc một thang đều có những hoa văn, màu vàng kỳ bí kỳ dị. Thoáng có hào quang kim sắc, nhìn loại La Phong, đứng trước cầu thang đại điện thần bí, trầm mặc hồi lâu, mà âm thần sứ, bất kỳ sinh mạng nào chỉ cần là có linh hồn, đều có tư cách trở thành ma âm thần sứ. La Phong nhìn sương mù màu đen trước mắt tách ra, tự động xuất hiện cầu thang thần bí, trong lòng chấn động vô cùng. Vũ trụ rất thần bí, La Phong đã biết điểm này rồi. Tộc nhân loại, tổng có 1008 quốc gia vũ trụ, mỗi một quốc gia vũ trụ đều mênh mông vô cùng. Những vũ trụ quốc chủ ấy ai mà không phải là những tồn tại vĩnh hoàng vĩ đại tung hoành vũ trụ. Thậm chí còn có những siêu tồn tại vĩ đại trong tộc quần nhân loại vũ trụ, có thể chế tạo ra vũ trụ giả định. Song, tộc nhân loại chỉ là một trong ước vạn tộc quần trong vũ trụ, nhưng là một trong những tộc quần đỉnh cao. Có vài tộc quần đỉnh cao, còn có một vài tộc quần có lẽ không tính là tộc quần đỉnh cao, nhưng thực lực thân thể cũng rất cường đại. Như ma sát tộc, nói về thực lực tộc quần, phóng chừng chỉ xếp dưới chót gần thứ 1 vạn, như kim giác cự thú. Nói về thực lực tộc quần càng không biết xếp thứ bao nhiêu, chính là vì số lượng quá ít, nhưng không có nghĩa là chúng yếu kém. Vô số tộc quần, vũ trụ khôn cùng, vô số bí cảnh, ma âm thần sứ truyền thừa, ai lưu lại truyền thừa này đây? La Phong nhìn quanh bốn phía, nhìn những văn tự trên mặt đá bên cạnh. Tất cả những thứ này có dấu vết nhân công quá rõ ràng. Hiển nhiên là có một sinh mạng vĩ đại cuối lưu lại truyền thừa này. Theo ta được biết, trước khi công ty vũ trụ giả định khống chế Thái Sơ bí cảnh, trong Thái Sơ bí cảnh đã có ma sơn này rồi. Ma sơn lịch sử vô cùng xa xưa, cũng như huyết lạc thế giới, đều rất xuất hiện đã lâu, bí cảnh vũ trụ rất thần bí. Có những nơi tự nhiên diễn biến ra hoàn cảnh kỳ dị, song cũng có nơi là những cung điện hoặc nơi tu luyện do các siêu tồn tại lưu lại. Những siêu tồn tại ấy có lẽ đã chiếm vài khu vực đặc thù ở Thái Sơ bí cảnh trước cả công ty vũ trụ giả định. Chỉ là trước mặt thực lực khổng lồ của công ty vũ trụ giả định, họ phải lui bước. Người nào dám can đảm phản kháng sẽ bị công ty vũ trụ giả định khổng lồ ép chết. Nhưng trong vũ trụ cũng có những tồn tại vĩ đại, mặc dù lui bước trước mặt công ty vũ trụ giả định, nhưng không có nghĩa là họ thực lực kém. Lúc trước nghe hai thần linh bất hủ nói chuyện, còn có việc công ty vũ trụ giả định cũng an bài vô số bất hủ đóng quân tại Ma Sơn. La Phong lóe lên rất nhiều ý nghĩ, đến cả ba tháp cũng căn bản không biết sự bí ẩn của Ma Sơn. Hiển nhiên, đây thuộc loại việc rất bí mật trong vũ trụ, còn thần bí hơn cả hỗn độn thành. Ma âm thần tướng, truyền thừa cấm địa này, một khi có sinh mạng tìm được truyền thừa đầy đủ, cấm địa sẽ tan vỡ luôn ạ. Ma âm thần tướng, trong vũ trụ chỉ có một vị thôi ư? La Phong khẽ gật đầu xem ra, ma âm thần tướng độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Đích xác là một siêu cường giả trong vũ trụ, có tới 10 mấy vạn sinh mạng tới nhận truyền thừa rồi, nhưng không một người nào có thể tìm được truyền thừa đầy đủ. La Phong lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, vèo, bước dài chân, tiến thẳng đến thông đạo cầu thang thần bí. Khi dậy chí, La Phong đạp vào cầu thang tầng 1, trong nháy mắt nhất thời cảnh sắc chung quanh trở nên mông lung. La Phong rốt cuộc không nhìn thấy cảnh sắc gì khác, chỉ có thể thấy một cầu thang không ngừng kéo dài xuống dưới, đồng thời một tin tức thần bí bắt đầu tràn vào trong óc La Phong. Nhận truyền thừa, tu luyện truyền thừa, mỗi một tầng cầu thang ẩn chứa tin tức, một tầng truyền thừa. Khi ngươi đi đến cầu thang cuối, sẽ trở thành tồn tại vĩ đại trong vũ trụ ma âm thần tướng. Thanh âm ầm ầm vang vọng trong thức hải La Phong, đồng thời một phương pháp tu luyện thần bí bắt đầu không ngừng tràn vào. La Phong cơ hồ trong nháy mắt đã bị bí pháp đó thuyết phục. Đây là bí pháp loại linh hồn, phải có linh hồn mới có thể tu luyện. Nói về sự huyền diệu của bí pháp này, thì còn huyền diệu hơn hồn ấn do sư phụ Hô Diên Bác năm đó lưu lại cho mình không biết bao nhiêu lần. Có thể rõ ràng cảm giác, đây không phải là một bí pháp cùng cấp độ. Ta cảm giác, bí pháp truyền thừa vô danh này hẳn là có thể sánh ngang cửu vũ hỗn độn bia. Cửu vũ hỗn độn bia là giúp cho người ta cảm ngộ quy luật. Còn đây là một bộ bí pháp thuật lại. Một bộ bí pháp này có giá trị vô tận, là phong kích động vô cùng, là phong kích động vô cùng. Kiến thức hắn rất cao, trong đầu hắn có truyền thừa ký ức của kim giác cự thú, cũng đã thấy bảo khố của công ty vũ trụ giả định, gặp qua hàng hà sa số bí pháp rồi. Nguyên nhân chính là vì kiến thức cao, nên có thể trong nháy mắt phán đoán, Bí pháp truyền thừa thần bí này tuyệt đối thuộc loại truyền thừa cao quý nhất, một loại truyền thừa cho đến tận bản nguyên đại đạo vũ trụ. Trong nháy mắt, La Phong đã hoàn toàn đắm chìm việc tu luyện bí pháp kỳ dị này. Không chỉ riêng là bản tôn người địa cầu, kim giác cự thú trong thể nội thế giới cũng bắt đầu tu luyện, chỉ có ma sát tộc bất lực đứng ngu ngốc, vì đây là loại bí pháp đặc thù thuộc loại linh hồn, còn phân thân ma sát tộc lại căn bản không có cách nào tu luyện được. Bí pháp thần bí này rốt cuộc do ai lưu lại? Bí pháp đáng sợ như vậy, nếu tu luyện tới đại thành, trở thành tồn tại tiêu dao tung hoành trong vũ trụ, e rằng thật sự không phải là lời nói khoác. La Phong không còn suy nghĩ gì nhiều, nén sự hưng phấn trong lòng, hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện.